Kính mời toàn thể Phật tử cùng niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính chào toàn thể quý Phật tử. Hôm nay đủ duyên lành, chúng tôi được về tham dự khóa tu Phật Pháp mùa hè của Chùa Thiền Trúc tổ chức. Chúng tôi định nói chuyện với đại chúng chủ đề vô thường. Và qua chủ đề vô thường này, chúng tôi dùng tài liệu quyển Phật Pháp Phổ Thông của cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Thiện Hoa. Và qua cái chủ đề vô thường, chúng ta nhắm đến việc tu tập của tất cả chúng ta trong hiện tại. Tôi thấy rằng trong cuộc sống, nếu người nào ý thức đời là vô thường, mạng sống chúng ta vô thường, tâm chúng ta thay đổi vô thường, thì mình sẽ thông cảm huynh đệ của mình cũng đang vô thường. Giờ này sao nói không có dễ thương, nhưng một chút vô thường sẽ nói dễ thương. Và biết đâu giờ này chúng ta nói rất dễ thương, mà một chút nữa thì chúng ta lại hết dễ thương. Vô thường là thay đổi không dừng. Và khi chúng ta học Phật là chúng ta làm sao giữ được giữa cái vô thường đó mà chúng ta thường hằng. Thường hằng có nghĩa là chúng ta sống bất biến, là không thay đổi với cái tâm tốt lành của mình. Và quan trọng hơn nữa là chúng ta sống bất biến với tâm Phật của mình. Thưa đại chúng, đó là lý do chúng tôi chọn chủ đề vô thường hôm nay. Nghe chủ đề vô thường có thể mình cảm thấy hình như nó dễ quá à. Con biết cái chữ đó rồi, nhưng mà có thật sự biết chưa? Khi đi bác sĩ nói hôm nay sao sức khỏe xuống dữ vậy, về ăn uống tự do 3 tháng đi. Mình nghe là mình chấn động chưa? Chấn động liền, mình biết có một cái bệnh nặng nan y đến với mình mà chúng ta chưa chuẩn bị. Thưa đại chúng, xin đi vào bài học. Trong quyển mà Phật Học Phổ Thông, Tổ sư Thích Thiện Hoa dạy rằng chúng ta là chúng sanh thì ít nhiều đều có tham vọng. Chịu chưa? Ai công nhận điều này xin giơ tay lên. Đang nói với những người tham vọng nha. Chúng ta có nhiều lòng tham lắm. Nhưng mà thưa đại chúng, ai biết mình tham cái gì? Đố quý vị biết mình tham cái gì, xin giơ ngón tay lên cho tôi biết quý vị hiểu à. Tham cái gì? Một người đưa 5 ngón, một người đưa 5 ngón, người khác đưa mấy ngón? 1 ngón, một bên nói 10 ngón lận. Thưa đại chúng, tôi sẽ lần lượt theo mấy ngón tay của đại chúng mà giải thích. 1 ngón thì tôi chưa hiểu tham cái gì, nhưng mà 5 ngón thì có thể không biết trúng trật nha. Là năm dục. Năm dục, mình tham tài nè, là tiền nè, tham sắc nè, cái gì đẹp là mình thích à. Không những người đẹp mình thích, mà xe đẹp mình cũng thích, nhà đẹp mình cũng thích, rồi gì đẹp nữa, áo đẹp cũng thích, gì đẹp mình cũng thích hết, gọi là tham sắc. Rồi tham tài là tham tiền. Có ai chê tiền không, xin giơ tay lên. Ai chê tiền? Đã thấy chưa? Đúng liền, đúng mình hen, là tham tiền. Rồi tham danh, Danh là gì? Trong đời sống mình muốn có địa vị. Ha, địa vị cho mọi người biết. Ở nhà ít nhất mình cũng phải có địa vị với ông chồng là tôi là vợ. Ha, đối với con thì mình cũng có địa vị là mẹ. Ha, ra đường thì mình với bạn mình nói tôi không phải tầm thường nữa nha. Tôi cũng Phật tử chùa Thiên Trúc đó. Chứ không phải tầm thường. Còn nếu không tôi cũng Phật tử chùa gì đó. À, và quan trọng nhất, tôi sẽ được công cử cái gì đó. Hay là cái danh nó tế nhị hơn là khi khen chê. Mình nghe khen, mình lắng nghe đang khen quá xá. Nói trời ơi, chị biết không, người đó tinh tấn lắm nha. Người đó không sân si nha. Nói nặng, nói nhẹ gì cũng mặc bình thường. Mình cũng ngồi mình lắng nghe, hy vọng cái tên người đó là tên mình. Nhưng mà quá ra không phải tên mình. Lần đầu mình còn nhẫn nhịn để mình lắng nghe thêm câu chuyện khen tiếp tục. Nhưng mà rồi cũng không phải tên mình nữa. Mình buồn không? Thưa đại chúng, cái mà chờ người ta khen chính là tham danh. Ai có tật này xin giơ tay lên. Phải biết có rồi mới sửa được nha. Có đó nha, tham danh. Rồi tham thực nữa là tham ăn. À, tham ăn ai có giơ tay lên luôn. Đó, tham ăn. À, và cuối cùng là tham ngủ. Tham ngủ. À, tới giờ công phu rồi, đồng hồ reo cái mình lấy tay dối. Mà trước khi ngủ là mình tính rồi, cái đồng hồ sao mà phải gần gần để gì, để tắt. Nhưng mà không phải tắt cho đừng ồn những người xung quanh, mà mục đích tắt cho mình an tâm ngủ tiếp. À, thì thưa đại chúng, đó là tham ngủ đó thưa đại chúng. Hôm nay được đi dự khóa tu, đại chúng rất có phước duyên có được chư tôn đức hòa thượng quý thượng tòa nhắc nhở rất nhiều. Mong rằng hôm nay quý vị ý thức với chủ đề vô thường, cuộc đời rất ngắn ngủi, cho nên chúng ta nỗ lực tiến tu. Để trong cuộc đời vô thường này mà mình tu để đạt đến chỗ ra khỏi vô thường. Và cảnh giới ra khỏi vô thường là cảnh giới gì quý vị biết không? Cảnh giới Phật đó, cảnh giới giải thoát giữa dòng đời đau khổ đó. Đó thì xin đại chúng với năm ngón tay mà gọi là tham dục của mình chính là năm dục, tài sắc danh thực thùy. Và có năm cái khác nữa gần gũi hơn, chính là năm đối tượng của năm giác quan. Mắt đối tượng là sắc, đối tượng của lỗ tai là âm thanh, đối tượng của lỗ mũi là mùi hương, đối tượng của cái lưỡi là vị, cái vị nếm á, và đối tượng của thân là sự xúc chạm. Thí dụ hôm nay thầy muốn thử đạo lực của đại chúng, đừng có máy lạnh, biết liền à. Vì khi không có máy lạnh thì sao? Mình sẽ tiếp xúc với cái nóng, mình cảm thấy khó chịu hay dễ chịu? Khó chịu liền. Thành ra cái thân mình nó cũng đòi xúc chạm. Xúc chạm những cái mềm mại, dễ chịu, tiện nghi. Đó. Vậy thì hôm nay chúng ta với lời nhắc nhở của Hòa Thượng là chúng sanh thì ít nhiều đều có tham vọng. Lòng tham vọng ấy bám víu chặt chẽ vào sự vật mà chúng ta hoặc là cấu tạo hoặc là chúng ta nắm bắt được. Nghĩa là cái gì mà chúng ta tạo được là không bao giờ chúng ta buông. Chúng ta chỉ buông thả ra khi... Đối với vị khi nào? Khi nào mà mình sẽ buông thả tất cả? Chỉ khi tắt thở thôi. Đó, ai trả lời khi chết đúng á, xin cho anh chàng pháo tay đối với huynh đệ nha. Nhưng thật ra có phải khi trút hơi thở cuối cùng mà chúng ta chịu buông chưa? Chưa đâu, mà nó đã bỏ chúng ta đi, chứ mình cũng chưa buông nữa. Và vì chưa buông cho nên hậu quả là cái gì quý vị biết không? Nguy hiểm vô cùng. Hậu quả là mình tái sanh. Mình tham cho nên cảnh giới tái sanh của mình tốt hay xấu? Xấu, nhớ vậy nha. Cảnh giới tốt hay xấu tùy thuộc nơi tâm của chúng ta. Nếu người nào tham nhiều quá, cảnh giới không tốt. Người nào sân nhiều quá, cảnh giới không tốt. Và người nào si mê, cảnh giới tái sanh không tốt. Và tái sanh giờ này, đại chúng đừng có hiểu là chờ tắt thở mới tái sanh. Mà nếu tắt thở tái sanh, nhiều người cũng chưa đủ lòng tin, nghĩ rằng chết là hết, chứ sao mà chết mà còn. Nhưng mới đây chúng tôi có đọc một cái tài liệu ở, hình như giờ này hơi quên một tí, hình như Italy, là người ta tin có cảnh giới sau khi chết. Và hôm nay có những cái nhóm khoa học gia họ tìm gặp những người bên kia cử tử. Đó, hôm nay bắt đầu đề tài khoa học họ nghiêng về vấn đề những cái khi chết sẽ còn, những cái năng lượng vẫn tồn tại đã khi chưa giải thoát. Đã thì thưa đại chúng, vậy hôm nay chúng ta hiểu tái sanh không phải khi chết, mà tái sanh ngay bây giờ. Xin kể đại chúng nghe, mình vốn là một Phật tử thuần thành, đối với Phật mình rất là dễ thương, đối với quý thầy cũng dễ thương, nhưng mà đối với huynh đệ thì tùy. Có huynh đệ nào dễ thương trước với mình thì mình dễ thương lại, mà huynh đệ nào mình đánh giá không được dễ thương thì mình liền làm gì? Đối phó, cho nên không dễ thương. Đó là giai đoạn đầu của mình khi tu chưa giỏi. Nhưng giai đoạn hai, ôi huynh đệ như thế nào cũng tùy, mình từ bi thương xót hết, còn mình lúc nào cũng dễ thương. Thì thưa đại chúng, hôm nay cảnh giới của mình nó khác ngày xưa chưa? Khác. Đó là quý vị đã tái sanh qua một cảnh giới tốt lành. Mấy quý đệ hiểu được điều đó chưa? Cho nên đừng hiểu như ngày xưa nữa, mà mình sẽ rất là thực tế. Vì hôm nay nếu ngày xưa chưa có khoa học thì mình cứ tưởng là khi nào chết thì các tế bào nó mới gây, coi như là không hoạt động nữa. Nhưng khoa học hôm nay nói rồi, một sát na, một giây, các tế bào não của mình sanh diệt cả tỷ tế bào. Các tế bào da vân vân cũng là sanh diệt cả trăm cả tỷ lần. Cho nên tài liệu của Phật học phổ thông còn nói rằng trong 7 ngày con người mình đã hoàn toàn khác. Khác hoàn toàn, những tế bào hoàn toàn mới. Đó, cho nên khi chúng ta hiểu như vậy rồi thì về tâm linh mình có cần thanh tịnh quá cho nó an vui, cho nó thánh thiện không? Hay là mình cứ giận hờn, bực bội? Thưa đại chúng, mình chọn cách nào? Mình chọn thanh tịnh hóa. Mình thấy các pháp, mình như như bất động. Mà muốn được như vậy, nó có điều kiện. Đối với vị, điều kiện là gì? Cầu Phật gia hộ cho mình làm được điều đó là một điều kiện. Điều kiện thứ hai là mình có trí tuệ để nhìn các pháp một cách tự tại và giải thoát. Mình chọn hai điều này, điều nào xin quý vị? Ai chọn điều thứ hai xin giơ hai ngón lên. Ai chọn điều thứ nhất cũng tự nhiên. Mô Phật, quý vị đưa hai ngón nha. Chúng ta sẽ luôn luôn nhìn cuộc đời bằng đôi mắt mới, trí tuệ hơn. Trí tuệ để biết rằng cuộc đời này, nếu mà nói về Hoa Kỳ không, thì chúng ta đã là một đất nước có nhiều phước đức chưa? Phước đức so với nhiều nước trên thế giới. Nhưng mà điều thứ hai, có được an vui hay không, do ai quyết định? Do chính mình quyết định. Phật dạy rồi, cũng sợ mình quên. Phật mới cử đệ tử Phật là các hòa thượng, rồi các hòa thượng cử thêm mấy thượng tọa, và ai cũng lo đi nhắc nhở mình rồi, để mình nghe lại lời Phật dạy là các pháp vô thường con ơi, đừng có chấp. Và các pháp đều hiển bày theo cái nghiệp của chúng sanh. Cái nghiệp nó khiến cho chúng ta sẽ tham sân si. Và nếu chúng ta tu chuyển nghiệp thì cũng ngay cạnh đó mà chúng ta an vui giải thoát. Xin quý vị nhớ cho. Cho nên cái buổi học dù là 3 ngày, mà huynh đệ cố gắng lắng nghe và cố gắng thay đổi cách sống, thì hàng ngày chúng ta vui nhiều hơn buồn, giải thoát nhiều hơn bị trói buộc. Hãy tin điều đó, và đó là một sự thật, chứ không phải chỉ nói để khích lệ đại chúng. Trong khóa tu này, quý vị làm sao phải nhắm tới Chúng ta nếu là pháp môn niệm Phật, luôn luôn nhất tâm bất loạn. Thấy con mèo, chúng ta cũng niệm Phật, nhất tâm bất loạn, thấy là thấy. Thấy con chó tới, mình cũng nhất tâm bất loạn trong cái dụng công. Chứ phải thấy con mèo cái mình lại nó dễ thương quá, cái thấy con chó mình hất nó ra, thôi ghét cái con này, thích con mèo hơn. Nếu mà cuộc sống mình cứ lựa chọn như vậy thì tâm mình luôn luôn dao động. Và khi lựa chọn như vậy thường mình khổ nhiều hơn vui. Cho nên hôm nay nhắc đại chúng, chúng ta tu Phật nó cũng có chuyên ngành. Nó giống như đi học vậy đó. Sau cái thời gian của phổ thông rồi là chúng ta đi theo chuyên ngành. Sau cái thời gian lại Phật, gieo duyên với Tam Bảo rồi chúng ta đi chuyên ngành. Nếu chuyên ngành là niệm Phật thì nhắc nhở đại chúng phải niệm Phật đạt nhất tâm bất loạn. Nếu chúng ta kết hợp thiền và tịnh thì chúng ta trong khi niệm Phật chúng ta cũng quan sát tâm mình. Khi khởi lên tham, sân, si chúng ta liền buông xả. Và đối với Hòa Thượng Thanh Từ thì chỉ chúng ta biết rằng dù tu bất cứ pháp môn nào, chủ yếu là chúng ta điều phục cái gì, đố quý vị biết. Điều phục cái gì? Điều phục cái tâm. Mà tâm điều phục chủ yếu là điều phục ý. À, trong các pháp, tâm dẫn đầu, tâm làm chủ. Nếu ta nói hay làm với tâm thanh tịnh thì an lạc sẽ đi theo ta. Như bóng, cái bóng nó đi theo cái hình. Trong các pháp tâm dẫn đầu, tâm làm chủ. Nếu chúng ta sống mà thường tham, sân, si thì đau khổ chắc chắn phải theo ta. Như cái xe nó đi theo cái con vật kéo. Đó, thì hôm nay mấy vị đệ tử kiểm điểm mình hôm nay tâm thanh tịnh thường hay là tâm phiền não sân si thường. Để bây giờ xin hỏi nha, quý vị giơ tay cho Phật chứng minh nha. Ai lúc này tâm đã thanh tịnh hơn lúc trước, xin giơ tay lên. Đó, những bàn tay này chắc chắn Phật chứng minh và sẽ khích lệ cho đại chúng sẽ cứ tiếp tục như vậy để được an vui. Ở chùa thì chắc chắn là an vui rồi đó. Ở khóa tu thì chắc chắn cũng an vui rồi đó. Vì ban tổ chức cưng học viên lắm. À, và chăm sóc đủ thứ hết. Nhưng về nhà thì sao thưa đại chúng? À, về nhà thì sao? Chúng ta cũng tiếp tục an vui. Đối với cha mẹ Phật dạy hãy coi đó như Phật. Đối với chồng con hãy coi như gì? Ở ngoài đời thường nói là cái này là chắc nợ, là quán gia. Cho nên tại sao mình hay nhăn? Hôm nay nên nhớ những người đó cũng là thiện hữu tri thức, những Bồ Tát cùng tu với mình. Cho nên nếu trong nhà có những chuyện không như ý thì thưa đại chúng, ai là người dở nè? Mình dở hay người ta dở? Mình là người dở. Mà sự thật là như vậy nha. Giống như có một cái cục đá, ngày xưa mình nhảy qua một cái ào, bây giờ mình yếu quá mình nhảy không nổi thì mình chịu khó đi vòng, không chịu đi vòng mà càm ràm cằn nhằn. Đó, thì thưa đại chúng, chính trong gia đình cũng vậy. Nếu mà người đó nói nhiều hay la thì cũng đã nói nhiều và hay la lâu rồi, chứ sao hồi đó đám cưới được mà giờ là thay đổi còn cảm thấy khó chịu. À, thì chính là mình đổi tâm, và cái đổi tâm này của mình không đúng lắm. À, thành ra xin đại chúng nhớ cho, đối với tất cả vật chất mà mình thu lượm được trong một đời, ngay cả một cái mà gọi là chồng, con, dâu, rể, lúc lâm chung mình có đem cái gì theo được không? Không, tất cả. Ở đây sư ông nói rằng tất cả đều để lại. Nhưng thật ra có khi cũng đâu có chịu để đâu. Chết về chơi cũng nói thôi, tôi thương con, thương cháu, thương người ấy quá. Ha, cũng còn lo lắng đủ thứ hết. Nhưng nên nhớ rằng mình có luyến ái, mình cũng không đem theo được. Và nó sẽ làm cho giây phút lâm chung của mình không có nhẹ nhàng, an vui, giải thoát. Tuần vừa qua, tôi có đi dự một đám tang và tôi rất xúc động. Gia đình đó rất thành đạt bên Mỹ. Nhưng đầu tiên là tôi đến chùa của một hòa thượng để tụng kinh cầu siêu cho hương linh, và coi như là an vị cái hình để thờ tại đó. Và mới cách đây 2-3 hôm, chúng tôi đi đến nhà hoàng, không phải ngay nhà hoàng mà đến ngay lò thiêu. Tại đám tang không có ra nhà hoàng mà chở thẳng lò thiêu. Và khi ở sẵn lò thiêu rồi thì gia đình cũng là Phật tử thuần thành, cho nên chúng tôi cũng cùng với ni chúng thiết bàn Phật để tụng một thời kinh cầu siêu trước khi hộ niệm cho hương linh, trước khi vào trong cái lò thiêu. Và khi đẩy cái quan tài ra, chúng tôi vô cùng xúc động. Một cái hòm giấy, và mở cái nắp hòm giấy ra, thấy gương mặt của bà. Và chúng tôi tụng một thời kinh nhắc nhở bà hãy buông bỏ tất cả để nhẹ nhàng. Quý vị có biết trong con người chúng ta gồm có mấy phần không? Gồm có 2 phần, thân và tâm. Khi chúng ta chết là cái gì chết? Thân chết. Thân tứ đại này tan rã. Tâm có chết không? Không chết. Quý vị phải biết tâm bất tử. Mà điều này mình đừng có sợ là mê tín dị đoan, vì đây là cái định luật của một nhà bác học, xác định là nguyên lý bảo toàn năng lượng. Thì tâm mình là một nguồn năng lượng, nó chỉ chuyển hóa chứ nó không mất. Cho nên khi mình chết thì cái thần thức mình xuất khỏi cái thân này. Và thần thức gồm có cái gì? 2 phần. Phật tánh chân tâm là cái năng lượng thấy biết thanh tịnh, cộng với một phần thứ 2 là phần thấy biết theo nghiệp của chúng ta. Vì thấy biết theo nghiệp cho nên mình thương người này, mình ghét người kia, mình giận người nọ. Nhưng cái thấy biết Phật á, là thấy biết bình đẳng. Mà lạ là luôn cả loài vật nó cũng cùng thấy biết như mình. Chúng tôi học Phật ngày xưa có một cái duyên là học chúng tôi hay nghi lắm. Khi nghe như vậy là chúng tôi ôm cái nghi ngờ. Và sau khi xuất gia rất lâu thì chúng tôi là chúng ở tại Thiền viện Viên Chiếu Long Thành, được sự giáo hóa của Hòa Thượng. Có một lần tôi được nhập thất 1 năm. Và ở trong thất đó, chúng tôi chỉ tọa thiền thôi. Cơm thì có huynh đệ để ở ngoài cái sân. Gõ bảng cho tôi biết, khu thiền thất 8 người sẽ biết để ra lấy thức ăn. Và không ai gặp ai cả. Thì một hôm buổi trưa, cái khu thiền thất ở trong vườn điều, cho nên nó mát mà nó im lắm. Khi tọa thiền, chúng tôi đang ngồi khoảng 1-2 giờ trưa, thì thấy ở ngay cái cửa đó, nó ló lên một cái đầu ở ngạch cửa. Nhìn kỹ, đó là một con rắn. Tôi đang ngồi thiền, thấy con rắn. Mới đầu mình cũng ngạc nhiên, nó đi đâu đây? Một lát sực nhớ, nó chui vô thất mình để nó chui dưới gầm giường á, tại trong khu vườn. Cho nên mấy con cóc á, nó đi tìm thức ăn ban ngày, ủa ban đêm, ban ngày nó chui vô gầm giường. Thành ra con rắn nó chui vô trong thất mình để nó kiếm mấy cái con vật đó làm thức ăn. Cái bản năng sinh tồn của mình cũng thấy rắn, mình cũng sợ. Cho nên đang ngồi thiền thấy nó, tôi cũng gõ cốc cốc 2 tiếng. Đố quý vị chuyện gì xảy ra? Nó đang bò đầu sát đất nha. Mình gõ cốc cốc, nó ngẩng mặt lên. Nó ngẩng mặt lên, nó dòm qua dòm lại. Rồi sau đó thì mình gõ thêm 2 tiếng nữa. Nó biết có người, có tiếng động. Nó liền quầy ra. Ôi cha là mừng, mừng ơi là mừng. Nhưng mà chúng tôi qua cái đó mà chúng tôi nhận ra được cái Phật tánh bình đẳng giữa người và vật. Mấy quý đệ cảm nhận được không? Ai cảm nhận được xin giơ tay lên. Phật tánh bình đẳng, cho nên gõ hai tiếng mình nghe không? Mình nghe, nó cũng nghe. Rồi một lần khác, trong thất nó êm lắm, cho nên có nhiều cái rắn nó thích ở trong đó lắm. Một hôm mấy cô nhỏ vô nhập thất chạy qua nhờ, nói sư ơi qua giúp giùm con đuổi con rắn ra. Thì tôi mới chạy qua thì hóa ra có mấy con rắn nhỏ vậy nè, mà mấy cô đuổi nó không đi, mà mỗi lần đuổi mấy cô đập nó hơi mạnh á, đập ở dưới đất hơi mạnh, cái nó quay lại, nó ngẩng đầu cao về, nó quay lại nó ngó, cho nên là mấy cô đuổi không được. Khi nhờ chúng tôi qua, chúng tôi cũng đuổi, đập trên đất nhẹ nhẹ mà còn phải dỗ ngọt nữa: con ơi đừng có làm mấy cô sợ tổn phước, con ra ngoài gốc cây trong thất để mấy cô tu, mà nói phải giọng thiệt là dịu dàng nha, giống như ái ngữ Phật dạy vậy đó nha. Mình về nhà mà ông chồng mình hay nhăn, con mình không vui là tại mình thiếu ái ngữ đó, về luyện lại đi. Vì quý vị ái ngữ là lời nhẹ nhàng, lời dịu dàng. À, cho nên nói với con rắn cũng phải nói thiệt là nhẹ, kéo dài hơi hơi chút nha, chứ kéo dài quá cũng không được. Thôi con ra ngoài gốc cây ở nha, chỗ này chỗ mấy cô tu, đừng làm mấy cô sợ tổn phước. Nói nhẹ nhẹ vậy đó ha. Và gõ cốc cốc ở miếng cái mặt đất đằng sau nó, thì nó đi ẹo ẹo nhẹ nhàng, nó đi ra khỏi. Mà mình thử, mình đánh mạnh dưới đất một cái là nó ngóc đầu lên liền, nó quay lại nó nghinh liền. Vậy xin tặng hình ảnh này cho quý vị, mấy lúc quý vị nổi cơn mà sân si, nhớ hình ảnh con rắn nha. Cho nên xin quay lại bài chúng ta tu chuyển tâm. Mỗi lần có dịp tu học là một lần nhìn lại mình. Mình làm sao mình nhìn Phật như thế nào? Mình nhìn chư tôn đức tăng ni, những vị có phẩm hạnh như thế nào? Chúng ta cũng cố gắng như thế đó. Và cái đạo tràng mình chính là gia đình mình. Mình sẽ tu, nếu mà đến thì chùa thì tu với huynh đệ trong đạo tràng. Nhưng về nhà chính là mình tu với con, tu với chồng, tu với cháu. Nói những cái lời dịu dàng, nhẹ nhàng, và sẽ giới hạn cái sân si. Ở đây Hòa Thượng nhắc rằng suốt đời chúng ta vẫn lặp đi lặp lại mãi việc nắm bắt và giữ gìn ấy. Và suốt đời biết bao nhiêu lần chúng ta đã đau khổ thất vọng vì mọi sự vật ở đời không bao giờ chiều theo ý muốn của chúng ta, không bao giờ các pháp nằm im một chỗ. Ai cảm nhận được điều này? Thí dụ tình cảm có nằm im một chỗ không? Không. Thân thể mình có nằm im một chỗ không? Không. Tài sản của mình có nằm cố định một chỗ không? Không. Khi nó lên thì mình thích lắm, mà khi nó xuống thì tài sản mà xuống thì mình buồn phiền. Sức khỏe cũng vậy, thăng tiến mình thích mà lui sụt mình buồn. Nhưng nếu nợ mình cũng thăng tiến mình thích phải không? Nợ thì càng xuống càng tốt. Cho nên trong cuộc sống chúng ta có cái lựa chọn, mà chúng ta không biết cái quy luật vô thường là luôn luôn thay đổi. Luôn luôn thay đổi. Và khi vô thường có hai chiều, một chiều gọi là sanh khởi tăng lên, và một chiều gọi là hoàn diệt giảm xuống. Thí dụ nợ mình thích tăng hay giảm? Giảm. Nhưng mà đầu tiên nó phải tăng. Chưa có nợ, mắc nợ, vay nợ. Mà trong khi muốn vay nợ mà nhà băng không cho, mình có an vui không? Không. Phải làm sao mơ được cho vay nợ. Nhưng mà vay nợ rồi, mình phải có một chiều kế tiếp là chiều hoàn diệt. Hết nợ, giảm nợ, giảm nợ, dần dần. Và tất cả các pháp đều quy luật đó. Sở dĩ chúng ta đau khổ là vì chúng ta không nắm bắt được bốn giai đoạn của các pháp: thành, trụ, hoại, không. Xin nhắc lại, thành trụ hoại không, có nghĩa là nó thành và thành rồi nó tồn tại như thế, nhưng nó không phải tồn tại mãi mà nó sẽ bị hoại, thay đổi và cuối cùng là nó trở về không. Chúng tôi xin kể một câu chuyện vui cho quý vị làm quà, mà chúng tôi sẽ mời đại chúng phân tích câu chuyện với bốn tướng thành trụ hoại không nha. Câu chuyện rất là tân thời, có tựa đề là Con gà và con vịt. Kể chuyện một cặp vợ chồng mới cưới đi tuần trăng mật. Khi hưởng tuần trăng mật rất là vui vẻ, hai vợ chồng mới cưới chọn một cái khu rừng. Ở trong đó cũng có khách sạn để nghỉ ngơi, rồi có đi chơi, đi sâu ở trong rừng, lên núi, rồi có những cái bờ suối rất là thơ mộng, hoa lá cành rất là tươi đẹp. Thì trong khi hai vợ chồng mới cưới rất là hạnh phúc như vậy, chợt nghe tiếng của một con vật vang lên trong khu rừng, quáp quáp. Vừa nghe, người vợ rất là lanh miệng nói: anh, con gà. Cái ông chồng ông nói: gà đâu mà gà em, con vịt. Cái nó không, con gà. Ông chồng lắc đầu không bằng lòng. Hai bên tự nhiên đang vui vẻ, cái bắt đầu có tranh đấu, đối lập hai bên. Chợt cái con đó lại kêu lên quáp quáp nữa. Thì người vợ: em nhất định là con gà. Em nhất định là con gà, đừng cãi. Thì bên kia ông chồng nhìn vào mặt người vợ và chợt khởi lên một ý niệm. Hồi chưa cưới nha, đây là cái người thông minh nhất trong những đám con bạn gái của mình, mà hôm nay cưới về sao hình như không được thông minh lắm. Con đó vậy mà kêu con gà, không lẽ mình sống với một cái người dày trăm năm sao ta? Khởi niệm lên như vậy. Trong khi cô vợ cũng bắt đầu rơm rớm nước mắt. Người ta nói hạnh phúc thế gian tuy mong manh, mà không lẽ mới chưa đầy tuần mà nó hết hạnh phúc sao ta? Giai đoạn đầu của hôn nhân là chồng nói thì vợ nghe, mà vợ nói thì chồng phải nghe, mà bây giờ mình nói sao không nghe? Không lẽ qua thời kỳ thứ nhất rồi sao? Cho nên người vợ cũng khóc, mà người chồng thì khó chịu. Thì cái con đó hình như nó thử thách hay sao đó, nó lại kêu một lần nữa qua qua. May quá, người đàn ông chợt nghĩ, trong cuộc sống con gà hay con vịt đâu có quan trọng gì, quan trọng là mối hài hòa hạnh phúc giữa hai người. Bây giờ con gà cũng được, con vịt cũng được, không quan trọng. Cho nên ông chồng đã tỉnh thức để nắm bàn tay mềm mại của người vợ mới cưới và xin lỗi. Xin lỗi, anh đã không khéo để cho hai đứa phải cãi nhau. Mà trong khi người chồng xin lỗi như vậy thì người vợ liền mỉm cười nói: em nói rồi mà con gà. Thì thưa đại chúng, chúng tôi có một câu hỏi. Có người giơ tay nói đạo Phật là đạo trí tuệ, không lẽ sư suối con, cái con đó không phải con gà mà bả nói con gà mà con phải xin lỗi, rồi bả nói con gà đó là đúng. Không lẽ đạo Phật là đạo trí tuệ mà con phải sống không trí tuệ sao? Thì qua câu chuyện này mình phải biết gẫm nghĩ của câu chuyện không phải là con gà hay con vịt, mà cái cốt yếu là biểu mình đừng chấp, mình đừng chạy theo cái vọng tưởng của mình để mà ồn ào cả ngày, ồn ào cả đời, cho đến không gặp nhau mà ở trong tâm nó vẫn ồn như thường. Quý vị đệ có nhận ra điều đó không? Mà chính cái điều ồn này khiến đời mình bớt vui. Niệm Phật cũng không hăng hái nổi, tính niệm Phật mà nhớ mình gây lộn hai ba người, hai ba cái bất đồng, cái cũng không hăng hái để tu nữa. Cho nên hôm nay qua cái tinh túy của câu chuyện này là không phải con gà là đúng hay con vịt là đúng, mà chính là người nào cứ có tâm đấu tranh thì chính người đó là người cần phải sám hối. Quý vị nắm được tư tưởng đó không? Và kết thúc nó rất là bất ngờ. Tôi nghĩ khi tôi đọc câu chuyện này tôi bất ngờ, thì chắc huynh đệ cũng rất bất ngờ. Câu chuyện kết luận rằng nói con gà cũng trúng mà nói con gà cũng sai. Nói con vịt cũng trúng mà nói con vịt cũng sai. Vì cái con này là có con lai giống, đổi giới tính. Hồi xưa nó là con gà, nó đang đổi con vịt, thành cả cái gốc nó cũng là con gà. Cho nên là con nào cũng được hết. Thì đó là nội dung của câu chuyện trong quyển sách Mở Cửa Trái Tim. Mở Cửa Trái Tim. Hôm nay với chủ đề vô thường, chúng ta biết là sự việc luôn luôn thay đổi biến chuyển. Vậy thì nếu chúng ta cứ đòi cái chuyện gì cố định theo ý mình thì mình sẽ đau khổ thôi. Mình muốn cái thân mình phải trẻ hoài được không? Không được. Không muốn trẻ mà mình chỉ gọi là khiêm tốn, muốn nó khỏe thôi. Còn nó già cũng được mà đòi khỏe thôi. Như vậy có hợp lý không? Không. Có thân phải qua quy luật sanh già bệnh chết. Đó là một lẽ thường. Luôn cả đại đế cho đến tổng thống cũng như vậy thôi. Cho nên hôm nay mình lại cứ muốn khỏe hoài không bệnh thì đó là một điều không có hợp lý. Nó không đúng với cái chân lý gọi là sự thật. Đà. Rồi, thưa đại chúng, chúng ta còn nghe Hòa Thượng dạy rằng mọi sự việc đều luôn luôn biến chuyển đổi thay, như một anh chàng lãng tử rày đây mấy đó, như một dòng sông, như một đám mây, luôn luôn biến chuyển đổi thay. Đó, quý vị có khi nào nhìn mây không? Hay qua Mỹ mắt chạy mắt cày không bao giờ ngắm mây? Thưa đại chúng, nên ngắm mây. Bầu trời ở đâu cũng rất đẹp. Có những làn mây trắng, nhưng hôm nào trời mưa thì mây đen mịt mù. Và khi mây tan là một bầu trời xanh. Bầu trời xanh để chỉ cho cái tâm Phật của mình. Khi không có những cái vần mây tham sân si. Vua Trần Thái Tông đã có hai câu thơ nói lên cái chuyện tu hành rất là thi vị. Ngàn sông có nước, ngàn trăng hiện. Muôn dặm không mây, muôn dặm trời. Đã, chúng ta thấy, thí dụ trên mặt đất này có bao nhiêu cái chỗ có nước, thì cái đêm trăng rằm, trăng là một phần trăng, nhưng mà nó sẽ hiện tất cả mọi nơi có nước. Ngàn sông có nước thì ngàn mặt trăng sẽ hiện. Giống như cái gì? Giống như tâm của chúng ta vậy đó. Nếu tâm chúng ta thanh tịnh thì Phật tánh tất cả mọi người đều hiển lộ. Vô nổi ý này không? Khi tâm của mỗi người chúng ta thanh tịnh thì Phật tánh của tất cả chúng ta đều hiển lộ, hiện tiền có mặt. Muôn dặm không mây, muôn dặm trời, tức là trên bầu trời nếu có mây thì cái bầu trời xanh bị che, dù là mây trắng. Mấy cô đệ có khi nào thấy không những mây trắng mỏng mà che mất bầu trời xanh, mà có những đám mây trắng rất dày. Mấy huynh đệ thường gặp cái cảnh này không? Nhất là khi chúng ta đi máy bay. Đi máy bay có những đám mây rất là dày, dù là mây trắng. Để nói rằng khi chúng ta chấp, dù là chấp thiện, nó vẫn che mờ cái tâm thanh tịnh giải thoát của mình. Huống gì là mây đen của tâm tham sân si. Vô nổi không? Xin cho anh chàng khó tay. Xin đề nghị đại chúng về tu hai câu này, hai câu thơ của vua Trần Thái Tông, vị vua đầu tiên của nhà Trần, một thời đại hoàng kim của đất nước. Ngàn sông có nước, ngàn trăng hiện. Muôn dặm không mây, muôn dặm trời. Khi tâm chúng ta không tham sân si chúng ta chánh niệm với câu niệm Phật khi chúng ta chọn pháp môn tịnh độ. Khi chúng ta vô niệm, chúng ta hằng sống với chân tâm, với những thiền sinh tu thiền, thì đó là lúc chân tâm Phật tánh của chúng ta hiện tiền. Và theo lời dạy của Hòa Thượng Ân Sư Thích Thanh Từ, đó chính là giây phút giải thoát. Giải thoát ngay trong ta bà sanh tử này mà chúng ta giải thoát, chứ không cần phải đi đâu, ngay tức khắc. Còn dĩ nhiên khi thân này đã rời rồi, thì với cái năng lực tu hành như vậy, chúng ta sẽ sanh về cảnh giới an vui. Và nếu tu tốt đẹp thì chúng ta sanh về cõi Phật. À, thì thưa đại chúng, đó là con đường của chúng ta. Ở đây thời gian không có nhiều, chúng tôi xin đặt thẳng vấn đề để cho đại chúng được lợi ích. Trở ngại nào khi chúng ta công phu và trở ngại nào khi chúng ta sống? Khi công phu, nếu là tịnh độ, quý vị niệm Phật có nhất tâm bất loạn chưa? Xin giơ tay lên nếu ai có nhất tâm bất loạn. Rồi xin hỏi ai mà không được nhất tâm bất loạn, xin giơ tay lên. Thưa đại chúng, trở ngại nào? Giờ này chúng ta cùng bàn luận với nhau. Chúng tôi đề nghị như thế này. Trong cuộc sống, nếu mà những người đi làm thì mình đã dành rất là nhiều giờ để lo chuyện mưu sinh. Chúng ta cũng dành nhiều giờ để lo cho gia đình. Giờ tu mình có để dành nhiều không? Tôi e rằng quý vị mà niệm Phật dành giờ chắc không được nửa giờ đâu nha. Không được một giờ ngồi niệm liên tục đâu. Thì tại sao mà mình không buông hết tất cả để chỉ với cái công phu cho tốt đẹp? Còn đem chuyện gì vô nữa? Bình thường đã giận tự do rồi, bình thường đã tính tự do rồi, vậy giờ công phu là giờ gác hết tất cả ra ngoài. Hôm nay đề nghị đại chúng như vậy nha. Và cách thứ hai là chúng tôi đề nghị mình công phu ngay khi làm việc. Ngay khi làm việc, mình kết hợp khéo léo giữa công việc với công phu. Nếu là niệm Phật, thí dụ mình làm bếp, đây là dao sắc gọt, mình cũng vừa sắc gọt, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, tâm thanh tịnh. Rồi nếu mình lái xe mình cũng vậy, mình thanh tịnh với cái lái xe, có vị kết hợp được với niệm Phật cũng tốt, còn không chúng ta trở về thiền trong khi lái xe, không tán loạn. Và các vị thiền sinh cũng vậy, kết hợp. Còn những lúc mà phải bàn luận về cái ý mà phải lựa chọn coi cái nào tốt, nào xấu để làm, thì ngay lúc đó mình suy tư thôi. Còn ngoài ra, theo tôi, nếu quý vị cố gắng và quyết tâm, chuyện tu không khó. Không biết có ai phản đối không, xin giơ tay lên, tu không khó. Không giơ tay là chấp nhận nha. Mà chấp nhận phải cố gắng làm nha, thưa mấy bác, thưa mấy cô đệ. Mô Phật, cố gắng làm. Làm rất lợi ích. Tại sao mình không sống bằng năng lượng tốt đẹp nhất? Và trong cái sống như vậy là chính mình hạnh phúc nhất. Và với một con người đang hạnh phúc, chắc chắn mình sẽ tiếp cận với những người thân yêu của mình bằng cái năng lượng bình an, hạnh phúc và thánh thiện nhất. Thì tôi nghĩ đó là điều xứng đáng của một con người đầy đủ phước đức. Còn nếu hôm nay chúng ta có được thân người là khó, mà mình đang có thân người, có được cái duyên lành học đạo là khó, mà quý vị đã từng học pháp, học đạo, thì chỉ còn cái sự dụng công để ứng dụng liên tục. Nếu chúng ta quyết tâm, tôi tin rằng không khó. Khó là không quyết tâm thôi. Chúng tôi xin tặng 4 câu thơ pháp cú để mấy huynh đệ về nỗ lực tiến tu. Tinh cần giữa phóng vật, có nghĩa là mình siêng năng, nhiệt tình dụng công thay vì buông lung lười biếng. Tỉnh thức giữa quần mê, Mình tỉnh thức cái gì? Mình tỉnh rằng các pháp nó đều vô thường, không thật, dính mắc làm gì. Và đối với huynh đệ chúng ta cũng dễ kẹt là ý mình như vậy, mà cái người thân yêu của mình lại nghĩ khác, mình tức lắm. Nhưng mà nếu mình tức là trúng hay sai đại chúng? Mỗi người sẽ nhìn theo nghiệp của mỗi người. Mình đòi hai cái giống hệt nhau là điều chính mình là người có tội. Cái tội vô minh. Một hai đứa con ở trong bào thai mà thưa đại chúng, có giống nhau hoàn toàn chưa? Không. Anh em sanh ra đứa trước đứa sau nó khác nhau, mình còn thấy rõ nữa, huống gì hai đứa bé song sinh mà sinh ra khác nhau không? Khác nhau, tánh hạnh khác nhau, ý muốn khác nhau, đôi khi quần áo nó cũng lựa khác nhau nữa. Mình kết hợp cho nó giống là do mình muốn thôi, chứ nhiều khi cho nó cũng lựa khác. Đó, thành ra thưa đại chúng, nhìn điều đó rồi mình không đòi hỏi ai giống mình hết. Đó, lên mâm cơm có phải một hai ba cái gấp chung có một chỗ không? Người gấp dĩa này, người gấp dĩa kia, rất là tự do. Thì tại sao trong tư tưởng mình lại không để tự do lẫn nhau? À, nhưng mà sẽ cùng rủ nhau tiến tu, thì đó là điều tốt rồi. Tinh cần giữa phóng dật, tỉnh thức giữa quần mê, giữa nhiều người còn mê lầm tham sân si, mình tỉnh thức, mình không tham sân si. Mình nghe huynh đệ tham sân si, mình biết, nhưng mà mình không bắt chước, mình sẽ tỉnh để không tham sân si. Và với cái đạo lực, với cái từ bi của mình sẽ nhắc nhẹ cho huynh đệ, tham sân si mệt lắm, cho nên buông đi cho khỏe. Nhưng mà mình chỉ nói có giá trị nếu mình buông được. Còn thấy mình hình như sân còn hơn bạn nữa thì chắc là không nhắc nổi rồi đó nha. À, mô phần, cố gắng. Người trí như tuấn mã. Khi chúng ta có một pháp tu, chính là chúng ta đang là người trí tuệ, thực hiện pháp tu theo bản nguyện của Phật. Chọn pháp môn niệm Phật là theo đại nguyện của Phật Di Đà. Quay về tu, trở về với chân tâm là bản nguyện và lời chỉ dạy của Đức Phật Thích Ca. Chúng ta đều là con của Phật và cùng nỗ lực tu hành. Và chúng ta là những người trí, con của bậc giác ngộ, bậc đại trí, đại hùng, đại lực. Và khi chúng ta ứng dụng pháp tu một cách thuần thục thì chúng ta sẽ bỏ sau lưng những con ngựa què. Mình là con tuấn mã phi ra phía trước. Nhớ nha, bỏ ngựa què chứ lát nó thành sao thấy mình là ngựa què thì thấy buồn lắm á nha. À, thì chúc huynh đệ cố gắng dụng công tốt như vậy. À, có thầy xuất hiện là tôi biết thời gian đã điểm. Xin cấp tốc kể một câu chuyện ngắn làm quà cho đầy chúng liên quan tới vô thường sanh tử. Có một cô bé 13 tuổi thôi, có duyên gặp Đức Thế Tôn và nghe Đức Phật giảng về đề tài vô thường. Có thân phải sanh già bệnh chết, tâm mình gồm có bốn phần thọ tưởng hành thức cũng vô thường, cũng thay đổi và không thật. Thì cô bé suy tư và quán chiếu trong đời sống hàng ngày về đề mục vô thường này. Một hôm sau 3 năm, Đức Phật trở lại cái ngôi làng nghèo đó. Cô bé nghĩ rằng suốt 3 năm nay nghe lời Phật dạy đã ứng dụng rất là liên tục. Vậy hôm nay mừng quá, nếu Đức Thế Tôn có dịp trở về cái ngôi làng nghèo này, mình sẽ xin cha đến đảnh lễ Thế Tôn và trình cái kiến giải của mình để Phật chỉ dạy thêm. Nhưng không ai, cha là một người thợ dệt và đang nhận dệt vải cho cái vị quan ở trong tỉnh để làm món quà dâng lên vua, không thể trễ nải được. Cho nên ông cha từ chối, con không được đi đảnh lễ Thế Tôn, con không được dự khóa tu mùa hè ở San Jose do chùa Thiên Trúc tổ chức được. Khi nghe như vậy, cô gái rất là buồn nhưng nghĩ rằng, thưa cha, con sẽ làm thật nhanh và con xin đến đảnh lễ Thế Tôn và con sẽ chạy lại giúp cha ngay. Và ông cha thương con cũng gật đầu. Thế là sau giờ cúng dường thọ trai thì Phật đáng lẽ bắt đầu giờ thuyết pháp, thì thấy Phật vẫn ngồi im lặng, hội chúng cũng ngồi im, đều hơi thở, đều tâm và chờ đợi Đức Phật. Thì giữa không khí tĩnh lặng như vậy, chợt có tiếng động mở cửa của cô bé con người dịch vải bước vào, thì Đức Phật liền bắt đầu thời pháp thoại: con từ đâu đến? Cô bé thưa: bạch Thế Tôn, con không biết con sẽ đi về đâu. Bạch Thế Tôn, con không biết. Những bà đang ngồi hồi nãy giờ đều tâm nổi cơn liền, nổi cơn giận lên với hai lý do. Lý do thứ nhất là hội chúng chờ đợi đã lâu, tưởng Phật chờ một vị quan quyền nào tới, hóa ra con một con bé, con cái ông dệt vải nhà nghèo. Đó là một điều thứ nhất hội chúng phân biệt cho nên tức giận. Điều thứ hai, Phật hỏi từ đâu tới thì nói mình ở xóm đông xóm tây nào đó, rồi đi về đâu thì mình đi về nhà chứ đi đâu. Tại sao hỏi từ đâu tới trả lời không biết, rồi đi về đâu cũng không biết? Đây là một con bé kêu bằng không có hiểu biết, cho nên bất kính đối với Như Lai. Đức Phật thấy được cái sự bực bội của hội chúng, Phật liền hỏi: con tại sao con trả lời không biết với hai câu hỏi của Thế Tôn? Bạch Thế Tôn, cách đây 3 năm Phật có về cái ngôi làng nghèo này và Phật đã chỉ dạy đề mục vô thường, con liên tục quán chiếu. Cho nên hôm nay khi Phật hỏi con từ đâu đến, con không nghĩ Phật hỏi địa chỉ của nhà con, mà chính là Phật đang hỏi trước khi con có mặt ở đây, kiếp trước con ở đâu đến đây? Bạch Thế Tôn, con không biết. Và khi Phật hỏi sau khi rời khỏi đây con đi đâu, con cũng không nghĩ Phật hỏi rời khỏi cái tinh xá này, rời khỏi hội trường này đi đâu, mà chính là nếu giờ này con chết, con sẽ đi về đâu? Bạch Thế Tôn, con không biết. Thì hội chúng bắt đầu phục cái con bé 13 tuổi này. Và câu thứ ba Phật hỏi: con biết phải không? Bạch Thế Tôn, con biết. Phật hỏi lại: con biết phải không? Bạch Thế Tôn, con không biết. Thì mấy bà lần này cũng không tha thứ được, cái con bé trả lời nó rắc rối quá. Thì Phật cũng kêu: con hãy giải thích lời con vừa nói. Bạch Thế Tôn, con không biết. Con đầu tiên con biết là con biết con sẽ chết. Con biết. Quý vị biết mình sẽ chết không? Ai biết xin giơ tay lên. Nhưng câu thứ ba Phật biết. Phật hỏi: con biết phải không? Bạch Thế Tôn, con không biết. Nghĩa là con không biết con chết lúc nào, con chết ở đâu? Bạch Thế Tôn, con không biết. Và tới đó rồi thì đứa bé vội vã, Đức Phật mỉm cười vì thấy rõ người học trò của mình, đệ tử của mình có quán chiếu những lời Phật dạy. Và đứa bé vội vàng chạy về cái chỗ người cha thợ dệt đang chờ đợi. Lúc đó sau khi dệt vải hết chỉ, người cha đang ngủ gục ở trên khung cửi, thấy bước chân của con mình tiến tới, ông vội vàng thức tỉnh. Và trong lúc vội vàng, ông đã làm một cái xúc chỉ bắn tung vô người của cô bé, và cô bé chết tại chỗ. Nhưng với cái quá trình tu tập đó, cô bé đã chứng quả thánh tam quả A-na-hàm. Thưa đại chúng, xin cho một tràng pháo tay. Đó chính là đã bước vào dòng thánh, đã chỉ còn vài lần sanh tử nữa là giải thoát hoàn toàn. Chúng tôi tin rằng nếu hôm nay trong một cái khóa tu dù là 3 ngày, cũng giống như cô bé chỉ nghe Phật giảng có một thời pháp thôi, nhưng nếu chúng ta nỗ lực tiến tu, tôi tin rằng đại chúng sẽ không phải là những con người vô minh phiền não tham sân si nữa, để chúng ta có thể bước vào cái cảnh giới những người con Phật có cái chất trí tuệ từ bi giải thoát. Chúc tất cả huynh đệ chúng ta cùng tiến tu. Và xin Thầy hồi hướng dùm tụi con.
Con cung thỉnh sư bà và tất cả đại chúng ngồi để hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về
khắp tất
cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.